Làm thế nào để chúng ta luôn luôn duy trì một cái trạng thái là năng lượng thật là tích cực, mỗi ngày chúng ta có một cái cảm xúc thật là tràn đầy sự vui vẻ, sự lạc quan, sự yêu đời. Đây có phải là điều mà phần lớn mọi người chúng ta ai cũng mong muốn tìm kiếm phải không mọi người? Nhưng tuy nhiên cuộc sống thì đôi khi có nhiều sự áp lực, sự căng thẳng trong công việc, nào là môi trường, nào là thời tiết, đôi khi sức khỏe nó ảnh hưởng đến chúng ta, làm cho chúng ta luôn có một cái trạng thái là mệt mỏi, thiếu năng lượng. Chúng ta được phản ánh bằng cái cảm xúc là thường hay cáu giận này, khó chịu này, đôi khi hay xung đột với những mối quan hệ xung quanh và cơ thể chúng ta càng ngày càng yếu đuối, có nhiều bệnh lý hơn. Vậy thì câu chuyện là làm thế nào để chúng ta nâng cao được cái chất lượng cuộc sống chúng ta tốt hơn thông qua nâng cao sự năng lượng tích cực trong cuộc sống của chúng ta. Và Kim Ba thì may mắn mình là một huấn luyện viên yoga, thì cái công việc hàng ngày của Kim Ba đó là truyền cảm hứng cho mọi người, hướng dẫn cho mọi người tập luyện đúng các động tác, các cái lối sống nó khỏe mạnh hơn, nhưng đồng thời đi kèm với việc như vậy là luôn luôn thúc đẩy để làm sao học viên, những người đến với mình kết thúc một buổi tập, họ quay trở về họ có một cái cảm xúc mạnh mẽ hơn, họ yêu đời hơn, và sau đó họ quay trở lại công việc của họ để có hiệu suất cao hơn. Nhưng mà trước khi có điều đấy thì Kim Ba cũng không thể biết được như thế nào. Những ngày đầu tiên khi mình dạy yoga, đôi khi thì thời gian 3 năm đầu tiên mình dạy rất là nhiệt tình, nhưng đến năm thứ 3, thứ 4 thì cứ mỗi ngày dạy 7-8 ca, và đến cái ca cuối cùng mình cảm thấy mình chẳng còn chút sinh lực nào cả. Các bạn hình dung cứ hàng ngày cứ phải hò hét cố lên, mọi người cố lên, nhưng chính bản thân mình ấy thì chẳng ai cố gắng cho mình cả. Nên là mình bảo học viên cố lên, nhưng mà mình cứ liên tục thúc đẩy họ, nhưng mà mình cũng bị cạn năng lượng chứ, và cảm thấy rất là bí bách. Và sau đó thì Kim Ba cũng tìm hiểu thêm từ những quyển sách, từ những người thầy. Và nếu anh chị em chúng ta đã theo dõi Kim Ba thì thấy rằng khi tập luyện Kim Ba xong những cái bài tập và có thể quan sát được rằng trong nhiều năm gần đây thì thấy sự thay đổi ở trong con người Kim Ba rất là nhiều, đúng không ạ? Và khi mọi người tập luyện cùng Kim Ba xong, mọi người cảm thấy vui hơn, đúng không ạ? Và cách đây vài ngày thì Kim Ba có đăng một cái status trên Facebook thôi, là hỏi là các bạn muốn nhận món quà gì của tôi, thì Kim Ba nhận được cái từ khóa nhiều nhất đó là muốn nhận cái nguồn năng lượng từ Kim Ba. Vậy thì trong video này Kim Ba sẽ hướng dẫn cho anh chị em chúng ta là cách để làm sao chúng ta có được điều đấy, đúng không ạ? Tất nhiên nói thì là một chuyện, nhưng quá trình phải thực hành liên tục hàng ngày thì chúng ta mới trở thành một con người truyền cảm hứng cho người khác. Đầu tiên chúng ta truyền cảm hứng cho mình trước đã, chúng ta khỏe mạnh lên thì chúng ta mới giúp được người khác. Thì Kim Ba là huấn luyện viên, bây giờ muốn giúp cho 10 người, giúp cho 1.000 người nó phải khác hẳn chứ, đúng không ạ? Và bây giờ muốn giúp cho hàng trăm nghìn người, và anh chị em thấy rằng với hàng trăm nghìn người luyện tập yoga cùng Kim Ba thì cuộc sống của mọi người thay đổi, thì đó cũng là sự biến đổi của cuộc sống của chính bản thân Kim Ba. Vậy thì cái yếu tố đầu tiên ảnh hưởng năng lượng chúng ta đó chính là những người xung quanh chúng ta. Mọi người thấy rằng khi mà chúng ta gặp một cái con người mà họ hay than vãn, họ hay trách móc chúng ta, ở cạnh họ chúng ta cảm thấy khó chịu, không ạ? Đôi khi gặp những người mà hay cau có mặt mày chẳng hạn ấy, làm cuộc sống của chúng ta chán hẳn đi. Họ có thể là những người xung quanh, họ có thể là bạn bè của mình, họ có thể là khách hàng của chúng ta. Và chính như vậy chúng ta hay nói là áp lực cuộc sống, áp lực công việc, là chúng ta luôn gặp những con người nó khó chịu, gặp con người khó chịu. Vậy thì để mà có nguồn năng lượng mạnh hơn thì bạn cần phải ở bên cạnh. Nghĩa là bây giờ chúng ta yếu, chúng ta phải mượn lực của người khác. Chúng ta phải ở cạnh những người mạnh hơn mình thì người ta mới kéo mình lên được, đúng không ạ? Nên mọi người muốn tập luyện, mọi người nghiện Kim Ba chẳng hạn thì phải ở cạnh tớ, thì tớ khỏe hơn, tớ kéo mọi người lên. Đó là lý do như vậy. Vậy thì chúng ta phải chọn lọc cho mình. Vậy thì làm thế nào để biết rằng cái người có nguồn năng lượng cao? Thì tất nhiên mọi người hoàn toàn phải cảm nhận bởi cái cảm xúc của mình. Nhìn thấy khuôn mặt họ cảm thấy rạng ngời hơn, nhìn thấy cái chia sẻ cuộc sống của họ cảm thấy thú vị, và khi mình cứ ở gần họ thì mình có nguồn năng lượng từ họ và mình được kéo lên. Họ có thể là người thân trong gia đình của chúng ta, họ có thể là bạn bè đồng nghiệp, họ có thể là thầy của chúng ta. Tất nhiên có là người thầy trong cuộc đời thì rất là tuyệt vời. Đa phần những người thầy là những người sẽ giúp đỡ chúng ta nâng cao về hiểu biết, về kiến thức, có thể là những người thầy ở dạy về chuyên môn, hay có người thầy về phát triển cá nhân. Và bản thân Kim Ba thì có rất nhiều người thầy trong cuộc sống của mình, các thầy dạy về chuyên môn về yoga, các người thầy dạy phát triển về cuộc sống, về hiểu biết, về đạo lý, về con người, các người thầy dạy về kinh doanh. Và khi ở cạnh người thầy đấy thì họ luôn có cái mong muốn là giúp cho học trò mình trở nên giỏi hơn. Như vậy thì họ luôn có xu hướng là thúc đẩy chúng ta đi lên, thì có phải là họ luôn đẩy năng lượng của chúng ta. Thì nếu mà bạn có những người thầy trong cuộc đời mình thì quá là tuyệt vời rồi. Vậy thì nếu mà bạn đang ở cạnh ai và những người đấy mà mình chỉ cần nghĩ đến họ thôi mình cảm thấy mạnh hơn, thì trong quyển sách gọi là Spark and Power nó phân tích là mỗi con người chúng ta nó sẽ có những trường năng lượng. Và thường ấy, những người mà có thể kéo người khác lên, truyền cảm hứng người khác lên, thì người ta có trường năng lượng tầm 175 ở tầng năng lượng kiêu hãnh. Kiêu hãnh thì khi họ làm việc họ cảm thấy rất là tự tin. Ví dụ như họ gặp một cái trường hợp là trời mưa đi, ví dụ đi tập yoga chẳng hạn ấy, họ thấy trời mưa thì những người có năng lượng cao họ lại bảo ôi mưa thì mặc áo mưa đi tập cho nó mát, lớp càng vắng tập càng vui. Nhưng có người nhìn thấy mưa họ ra ngoài đường họ bảo Úi dồi ôi, mưa này thôi ở nhà ngủ đi. Thế thì cũng một cái bối cảnh khác nhau, nhưng người có năng lượng cao hơn thì họ dám thử thách với những khó khăn hơn, họ đón nhận cái thử thách trở nên dễ dàng hơn rất là nhiều. Vậy thì để có năng lượng cao thì hãy ở cạnh những người có năng lượng cao. Như vậy nếu mà trong cuộc đời của bạn có những người năng lượng cao mà đang truyền cảm hứng cho bạn thì cố gắng duy trì một quan hệ với họ, đừng làm mất kết nối với họ, đúng không? Và nếu mà các bạn muốn được Kim Ba chia sẻ để thúc đẩy lên thì bạn nhớ là kết nối với tớ nhé. Tập luyện xong là phải comment hoặc là tương tác hoặc like bài thì tớ mới biết, thì đấy là cách chúng ta đang giữ kết nối với những người năng lượng cao hơn. Cái thứ hai tạo ra nguồn năng lượng chúng ta chính là cái sự hiểu biết những cái kiến thức của chúng ta. Đa phần ấy, cái năng lượng của mình, cái cảm xúc của mình ấy, nó chính là một cái trí tuệ. Ví dụ như là chúng ta càng hiểu biết nhiều hơn thì chúng ta càng mạnh mẽ hơn, đúng mọi người. Ví dụ như là nếu bạn không biết bơi thì khi bạn nhìn thấy nước bạn cảm thấy sợ hãi, nhưng nếu bạn sở hữu một kiến thức về biết bơi thì có phải bạn cảm thấy tự tin hơn không? Bạn mạnh mẽ hơn. Và cái tự tin đây là bạn bảo vệ cho bạn, sau đó bạn bảo vệ cho người xung quanh được. Vậy thì phải học tập phát triển nhiều hơn. Hay là nhiều bạn muốn tập luyện cùng Kim Ba, có phải là các bạn đang thiếu một cái kiến thức là kiến thức về sức khỏe, đúng không ạ? Và khi tập luyện yoga cùng Kim Ba thì các bạn được học thêm cái kiến thức, và thông qua việc có thêm kiến thức thì làm cho cơ thể bạn nó khỏe hơn, làm trí tuệ bạn phát triển nhiều hơn. Rất nhiều anh chị cô bác là hay bảo là tôi bị huyết áp, tôi bị tim mạch, thì một phần rất là lớn là do từ thói quen, sau đó do từ ăn uống, mà chúng ta không được học về ăn uống. Chả ai chúng ta, rất ít người được giặt học về ăn uống. Đa phần chúng ta chỉ thừa kế từ bố mẹ chúng ta thôi, chứ không có một cái trường lớp nào về học ăn uống. Nhưng mà trong khóa đào tạo huấn luyện viên yoga mà cái bạn hướng dẫn ấy, rất nhiều anh chị sau khi tốt nghiệp khóa huấn luyện viên, họ biết về kiến thức về ăn uống. Và khi biết cách ăn uống thì họ biết ăn cái món gì tốt cho sức khỏe của họ, ăn cái món gì là có hại sức khỏe của họ. Họ lựa chọn thực phẩm tốt, nghĩa là họ có cái khả năng kiến thức để phân loại giữa đâu là tốt và đâu là không tốt, đâu là phù hợp và đâu là không phù hợp. Do vậy thì để có nguồn năng lượng tích cực hơn, chắc chắn chúng ta phải học tập phát triển nhiều hơn. Nhưng Kim Ba gặp phải một cái yếu tố, quan sát cái yếu tố là đôi khi sau khi chúng ta tốt nghiệp đại học xong, chúng ta có một cái tâm lý là sợ học thì phải. Chúng ta có cái gì học là một cái trạng thái rất là đau khổ, nên là chúng ta rất là ngại tiếp xúc với cái mới. Hay nhiều cô chú anh chị bảo là cô dốt internet lắm, cô ngu internet lắm chẳng hạn, thì đấy là một cái rào cản trong tâm lý chúng ta. Vậy chúng ta hãy mở rộng kiến thức của mình ra, càng học hỏi được nhiều hơn càng tốt, đúng không ạ? Và đôi khi mình học, mình không chỉ là học cho bản thân mình, mà cái hành trình học đấy là hành trình mình làm gương cho những thế hệ sau này. Học tập là trọn đời mà, đúng không? Học tập là gọi là learn, có một tiếng Anh gọi là learning if long time, learn lifetime, nghĩa là tiếng Anh đại ý phân tích ra là học tập trọn đời. Vậy thì thông qua học tập chúng ta hiểu biết hơn, chúng ta khai sáng nhiều hơn, và nguồn năng lượng nó đến từ cái trí tuệ chúng ta học tập. Vậy thì có thể đọc sách mỗi ngày, giống như mọi người thấy rằng Kim Ba là một huấn luyện viên, mình biết về dạy yoga, mình biết về cảm xúc, về con người, biết quay video, không biết quay video tớ học để quay video, tớ biết quản lý đội nhóm, chứ mỗi mình Kim Ba làm sao giải quyết được. Các bạn thấy là có hai góc quay như này, là có bạn support, các bạn ấy set up cho mình, và mình cũng học điều đấy. Mình biết cách sử dụng máy ảnh, mình biết đi du lịch, mình biết cách là đặt vé máy bay. Nói chung là không biết thì học thôi, đừng lo lắng quá. Học lâu dần chúng ta sẽ phải biết thôi. Đừng có quan trọng quá là bây giờ cũng không phải cầu toàn học phải giỏi giống ngày xưa, cũng chả thi đua với ai cả. Nhưng mỗi ngày chúng ta tiến thêm một chút là chúng ta tiến về tương lai, chúng ta khỏe mạnh hơn. Phải không mọi người? Thì đó là cái yếu tố số 2, là thông qua học tập chúng ta mới có được nguồn năng lượng tích cực nhiều hơn. Đọc sách, tham gia các khóa học, ở cạnh những người chăm học. Và cái thứ ba ảnh hưởng đến nguồn năng lượng của chúng ta, đó là chính là những cái trải nghiệm cũ trong quá khứ. Nhiều khi trong cuộc sống chúng ta hay cứ giữ mãi những cái hình ảnh cũ trong quá khứ, và chính những hình ảnh nó làm cho kéo tụt cuộc sống của chúng ta đi. Ví dụ như là đôi khi chúng ta có một cái vấp ngã nào đó trong quá khứ, nhưng chúng ta cứ giữ mãi cái vấp ngã đấy. Giống như cái ba ngày xưa ấy, là mình là người rất là nhút nhát, mình rất là sợ. Cứ mỗi lần liên hoan, không biết mọi người có giống như cái ba không, mỗi lần đi hát karaoke ấy, thì giọng mình nó rất là chán, mình hát không hay. Và cứ mỗi lần dũng cảm mãi mà người nghĩ ra một cái bài hát hay, thì đang định cầm mic xin lên hát một bài hát karaoke cùng với nhóm bạn thôi, thì có ông hát hay, ông lại xin nửa lời bài hát đằng sau, và ông hát hay, ông hát đè luôn cả mình luôn. Và dần dần mình cảm thấy tự ti đi. Nhưng mà về sau khi mà Kim Ba may mắn là khi mình chọn công việc huấn luyện viên yoga, mình bắt buộc phải luyện giọng, mình bắt buộc phải đứng trước đám đông, dần dần mình tự tin hơn. Và cách đây một thời gian gặp lại những nhóm bạn cũ thì mọi người bảo là ô Kim Ba ngày xưa sao lại rất là nhút nhát, lù khà lù khù, nhìn nó ngu ngu đơ đơ, thế mà bây giờ mà lắm mồm thế, tự tin thế. Vậy thì cái quá khứ của bạn có thể là một sai lầm, có thể là một yếu đuối, nhưng không có thể là không có nghĩa là bạn yếu đuối mãi trong cuộc đời lại còn lại, đúng không ạ? Ngày xưa bạn có thể kém thì không có nghĩa là bây giờ bạn kém. Và một người nào đó làm tổn thương cho cuộc sống chúng ta thì không có nghĩa là cả thế giới này để làm tổn thương chúng ta, đúng không mọi người? Cũng như việc luyện tập yoga, luyện tập một lần nó chưa ra kết quả thì có thể là nhiều lần lặp lại nó sẽ ra kết quả nhiều hơn. Bạn tập lớp này chưa phù hợp thì không có nghĩa là lớp khác là không phù hợp. Vậy bạn ăn cái món này không ngon thì không có nghĩa là tất cả các món đều không ngon. Vậy thì hãy nhớ rằng tất cả những trải nghiệm cũ trong quá khứ nó chỉ là trải nghiệm thôi, nó chỉ đúng vào thời gian đấy thôi, nó không đúng vào tương lai nữa, nó không bao giờ đúng vào tương lai nữa. Kim Ba vẫn nhớ một người cô rất là tuyệt vời hồi cấp 2. Kim Ba có anh trai thứ hai, anh ấy nghịch lắm, anh nghịch đến mức nổi tiếng cả nhà trường luôn. Thế thì khi mà vừa đến lớp 6 xong rồi vào lớp, cô giáo chủ nhiệm hỏi là à, em có phải là Kim Ba, em trai Kim Tiệp không? Ui dồi ôi, Kim Tiệp ông quậy tan ở trường, lại giống như ông anh thôi. Cô giáo chắc ám ảnh với ông anh thứ hai của mình. Thế là cô giáo ý bảo là ông em chắc lại nghịch như ông anh thôi, số tôi khổ tôi lại gặp ông em. Nhưng mà về sau thì Kim Ba là học sinh tiên tiến, không là học sinh giỏi, nhưng học sinh tiên tiến cả năm cấp 2. Thì như là mọi người thường có một cái ánh mắt nhìn chúng ta ở trong quá khứ, nhưng không có nghĩa là cái quá khứ sẽ tồn tại mãi trong cuộc sống chúng ta. Nên vậy thì thông qua học tập chúng ta có thể thay đổi những trải nghiệm. Không phải là ngày xưa gia đình mình nghèo khó thì bây giờ mình nghèo khó, ngày xưa mình dốt thì bây giờ mình dốt. Vậy thì cái mình cứ đừng có sống mãi với cái niềm tin cũ, hãy xóa nó đi, thi thoảng hãy xóa bỏ nó đi. Và thông qua luyện tập để chúng ta phát triển mình nó mạnh hơn và tự tin hơn. Đúng mọi người, tại vì khi cái trải nghiệm nó sẽ tạo ra niềm tin. Niềm tin nó tạo chúng ta một cái cảm xúc giống như ngày xưa. Giống như nhiều anh chị em, Kim Ba chia sẻ rất nhiều anh chị em là trong lĩnh vực yoga, bảo là để phát triển công việc thì phải quay video chẳng hạn. Ví dụ phải quay video này thì mọi người biết đến mình. Thì khi anh chị em quay video lần đầu thì anh chị em lần đầu tiên được thưởng thức cái âm giọng của họ. Tại vì từ trước giờ chúng ta cứ nói chuyện thôi, chúng ta không ghi âm giọng của mình lại. Thì khi các huấn luyện viên họ ghi âm lại, họ bảo là ôi dồi giọng chị chua này, xong họ sợ không làm chưa. Họ lần đầu tiên họ nghe cái giọng của họ, họ sợ không dám làm chuyện. Thế mà họ tiếp tục sử dụng cái giọng đấy để họ nói với cả thế giới này. Nhưng mà thông qua Kim Ba phát hiện là thông qua việc quay video là mình thấy cái giọng mình nó chua. Thì thông qua việc giọng mình chua thì mình đi học cái khóa học để luyện giọng nói là hay hơn. Và sau đó mình lặp đi lặp lại nhiều lần. Nhưng những người kia họ mới làm một lần, sau đó họ tạo ra trải nghiệm là ô họ kém, họ cầu toàn quá. Nhiều khi chúng ta hay cầu toàn. Chính vì cái bước thứ 3 và bước thứ 2 ấy, mọi người đôi khi học cái gì đó là mọi người hay cầu toàn là làm một cái là nó phải ra kết quả ngay. Thì không có đâu. Khi mà anh chị em chúng ta sang lĩnh vực mới, chúng ta phải làm lại từ đầu. Chúng ta phải coi như học tập giống như trẻ con ngày xưa ấy, ABC ấy. Giống mọi người lần đầu tiên đi tập yoga, mọi người phải tập từng bước, từng bước, từng bước. Mọi người có thể rất là giỏi ở môn cầu lông, nhưng sang yoga mọi người là phải học lại từ đầu nhá, được không? Vậy thì đấy là chia sẻ cho mọi người về cái trải nghiệm của Kim Ba, về việc là làm thế nào để có nguồn năng lượng cao, tích cực hơn. Nhưng mà tất nhiên có cái phần thứ tư, đó là tuyệt vời nhất. Đó là để có nguồn năng lượng tích cực cao thì Kim Ba đọc một quyển sách, đó là việc là nếu bạn muốn có điều gì thì hãy giúp người khác có điều đấy. Nhưng mà nếu bạn có muốn có sức khỏe thì bạn hãy giúp người khác sức khỏe. Nên cái Kim Ba mà dạy mọi người về sức khỏe thì bản thân mình phải khỏe hơn, mình được tập luyện hàng ngày đúng không? Mình được tập luyện yoga miễn phí. Thì quá trình khi Kim Ba truyền cảm hứng cho rất nhiều người thì bản thân mình cũng có nguồn năng lượng mạnh hơn. Mình tự khắc mình bị đẩy cao hơn lên rút. Thế thì hành trình cuộc đời của mình ấy là mình chia sẻ lại những điều mình biết, chia sẻ lại điều mình biết. Ví dụ như là bạn biết về nấu ăn, bạn liên tục chia sẻ cái việc nấu ăn cho người khác thì có phải ngày càng bạn giỏi nấu ăn hơn không, đúng không? Nếu bây giờ bạn muốn khỏe mạnh hơn thì hãy thúc đẩy người khác trong việc là giúp họ khỏe mạnh hơn, giúp họ năng lượng hơn, giúp họ vui vẻ hơn. Đôi khi nhìn họ buồn có thể cố gắng thêm một chút, động viên thêm một chút, rủ họ đi tập yoga cho họ khỏe chẳng hạn. Thì đấy cũng là một cách để chúng ta thúc đẩy người khác trở nên tuyệt vời hơn. Thì đó, chia sẻ đến mọi người trong cái trải nghiệm của Kim Ba về việc là làm thế nào để có nguồn năng lượng tích cực, sự vui vẻ, lạc quan, 7 yếu tố vừa rồi. Và yếu tố số 4 là vô cùng quan trọng, đó là hãy giúp cho người khác có được điều đấy và chính bạn có được điều đấy. Và hy vọng điều này sẽ giúp mọi người tuyệt vời hơn. Và tất nhiên mọi người có cái câu chuyện nào khác, có những cái suy nghĩ nào khác thì có thể góp ý comment ngay bên dưới để chúng ta học hỏi nhau, chúng ta phát triển tốt hơn. Và hẹn gặp lại mọi người trong các cái tâm sự của Kim Ba tiếp theo nhé. Xin chào.